Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố. Tác giả Lôi Mễ. Người đọc Đau Gỗ. Chương 16. Thời hạn chết. Tiết trời dần lạnh. Thành phố C nằm ở hướng đông bắc nên đã sớm đón mùa đông. Đối với Viện Phúc Lợi Thiên Sứ Đường, đây là một mùa đông khó khăn. Ngoài việc lo chi phí cho hệ thống sưởi, mua sắm thêm nhiều thức ăn dự trữ cho mùa đông, còn phải kịp thời mua áo ấm cho bọn trẻ về giặt giũ chăn bông. Công việc vô cùng vất vả, chỉ dựa vào mấy người hộ công như chị Cà Chiều thì rất khó làm. Cho nên thời gian này Phương Mộc rất thường xuyên đến Thiên Sứ Đường hỗ trợ. Ngoài ra, Viện Phúc Lợi cũng nhận được sự trợ giúp của một vài tổ chức tình nguyện nên mới có thể tạm thời gắn gượng được. Khi mùa đông năm nay bắt đầu tới, cho dù phải chịu áp lực rất lớn từ vụ án Ánh Sáng Thành Phố, Phương Mộc vẫn cố hết sức tranh thủ thời gian giúp chị Cà Chiều một tay. Liêu FM cũng rất quan tâm tới chị Cà Chiều, chủ động xin nghỉ nửa ngày đến Thiên Sứ Đường. Phương Mộc thầm nghĩ, những công việc ở Viện Phúc Lợi chắc chắn cô đã rất quen thuộc nên cũng vui vẻ ủng hộ. Xế chiều ngày hôm đó, Phương Mộc đến bệnh viện đón Lưu FM, sau đó lái xe đến Viện Phúc Lợi. Lưu FM mang theo không ít đồ đạc, ngồi thức ăn còn một bộ áo gối lông cừu cho chị Cà Chiều. Gần đây tâm trạng của cô rất tốt, không biết có phải bởi vì Phương Mộc quan tâm nhiều hơn hay không. Toàn thân cô toát lên vẻ học bác sôi nổi, thậm chí còn bắt đầu học đan len. Dọc đường đi, Liêu FM ríu rít kể chuyện ở bệnh viện. Phương Mộc lơ đễnh lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười hoặc hưởng ứng. Thời tiết rất đẹp, đường phố thông thoáng, cô bé ở cùng trên xe cũng nhu mì đáng yêu, khiến Phương Mộc đột nhiên phát sinh một loại ảo giác. Có phải tương lai mấy mươi năm sau của cậu đều sẽ trôi qua như vậy? Nếu như cậu có thể trong nháy mắt liền biến thành một ông già, bỏ qua tất cả những tranh đấu khi còn trẻ, bỏ qua tất cả những rung động của trái tim, những thời khắc đau đớn, khó khăn, bỏ qua cả giai đoạn gọi là tình yêu biến thành tình thân, có thể dùng tâm trạng bình tĩnh, tự tin đối mặt với cô gái cũng già đi giống như những người thân, như anh em hay cha con thì tốt biết mấy. Như vậy, có phải sẽ có thể bớt đi những khó xử, gạt bỏ và không cam lòng hay không? Xe riết lái vào sân Thiên Sứ Đường, bắp cải trắng chắc đóng như hòn núi nhỏ xuất hiện trước mặt. Đây là loại rau củ rẻ nhất, bây giờ cũng là thực phẩm phụ chủ đạo cho bọn trẻ ở Thiên Sứ Đường trong mùa đông. Lưu FM phấn khởi nhảy xuống xe, say sưa hít hít mũi. Dường như mùi bắp rang, mùi bắp cải trắng thơm ngát đã khuấy động một đoạn ký ức đẹp nào đó trong nội tâm của cô. Dì Chiều. Chưa kịp vào nhà, Lưu FM đã kêu lớn lên. Cơ hồ cùng lúc, đằng sau núi cải trắng thò ra một khuôn mặt, chính là khuôn mặt đầy mồ hôi của chị Cà Chiều. Khuôn mặt thứ hai liền xuất hiện sau đó là mẹ Nam. Nụ cười của Lưu FM trong nháy mắt liền đông cứng, bước chân cũng khựng lại. Phương Mộc cũng rất kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì. Chị Cà Chiều chui tay lên tạp dề, từ từ chạy sang ôm cổ Lưu FM. Con bé này sao tới mà không gọi điện thoại trước? Dì sẽ chuẩn bị thức ăn ngon. Sao hôm nay không đi làm? Công việc có bằng không? có mệt không? Đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của chị gà chịu, Liêu FM lại không có lòng dạ nào để trả lời. Chị cau mày nhìn từ trên xuống dưới mẹ Nam. Dáng vẻ của mẹ Nam trái lại rất bình tĩnh. Sau khi hướng về phía Phương Mộc và Liêu FM, gật đầu chào, liền ngồi xuống, tiếp tục bóc củ cải trắng trong tay. Chị gà chịu nhiệt tình kéo Liêu FM đi vào nhà. Phương Mộc đi lanh quanh trong sân, loay hay đùa nghịch mớ chăn gối đen phơi nắng, rồi lại ngồi xổm xuống nhìn vườn rau chùi lũi. Cuối cùng thu hết can đảm đi đến bên cạnh mẹ Nam. Đang làm cái gì đó? Chuẩn bị mua dưa. Mẹ Nam ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, rồi cúi đầu bằng biểu. Sao em lại tới đây? Em không biết anh sẽ đến. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng ngầm ý là nếu biết anh tới tôi sẽ không tới. Phương Mộc hơi khó xử, gãi đầu suy nghĩ một chút, lại thử hỏi anh giúp em nhé. Mẹ Nam không trả lời, chỉ dịch sang bên cạnh chừa ra một chỗ. Phương Mộc dường như chút được gánh nặng, ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một cây cải trắng, bắt đầu chậm rãi lột. Nhiệt độ tuy xuống thấp nhưng ánh mặt trời sáng rõ chiếu lên người cũng rất ấm áp. Phương Mộc vừa lột cục cải trắng vừa len lén quan sát mẹ Nam. Dường như cô đã gầy đi một ít, đường nét trên mặt cũng rõ ràng, tóc dài tự do cột keo thành đuôi ngựa sau đầu, đồng phục cảnh sát không đeo huy hiệu và cảnh hàm, nhìn qua không giống một nữ cảnh sát lâu năm mà giống với một nữ công nhân cần cù trầm lặng. Hai tay không đeo găng tay nên đỏ ửng, nhưng vẫn thon thắt như bay múa. Trong nháy mắt từng cây cải trắng đã được xử lý và xếp đóng bên cạnh. Này, bắp cải này để làm dưa chua, không phải để xeo. Bắt nghe, mẹ Nam lên tiếng. Anh là đây phá rối sao? Phương Mộc vội vàng nhìn cái bắp cải trong tay mình, cơ hồ chỉ còn lại mỗi cái lõi. Một đống lớn lá cải đã rớt xuống lẹ tẻ, lộn xộn trên mặt đất. Mẹ Nam giặt cái lõi cải trong tay Phương Mộc, lại gom lá bắp cải thành một chỗ. Thật lãng phí. Mẹ Nam chỉ vào nhà. Anh đừng gây rối nữa, vào nhà cùng Lưu FM đi. Không cần, kỳ thật bọn anh. Phương Mộc hơi luống cuống tay chân. Không phải như em nghĩ. Không cần nói với em việc này. Mẹ Nam quay đầu tiếp tục lột củ cải. Không liên quan gì đến em. Trong nháy mắt, Phương Mộc rất muốn tiến lên nắm lấy cánh tay của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ ràng từng chữ. Bọn anh chưa từng ở cùng nhau trong lòng anh. Dòng xúc cảm dâng đến đó đột nhiên ngưng bặt. Những hình ảnh hiện lên trong đầu cũng dừng lại tại chỗ, giống như dừng hình trong phim. Trong lòng cậu rốt cuộc thế nào, hé chỉ có thể bằng mấy lời mà nói rõ được sao. Phía cửa tòa nhà vọng đến tiếng bước chân lẹp xẹp. Liêu FM và chị cả chịu một trước một sau đi tới. Liêu FM bước chân vội vã, vừa đi vừa sẵn tay áo, đôi mắt ra sức quét lui quét tới trên người mẹ Nam và Phương Mộc. Chị cả chịu thì lại cười hài lòng, bao đầu gối bằng lông cừu màu trắng bọc bên ngoài quần vô cùng bắt mắt. Liêu FM ngồi phịch xuống giữa mẹ Nam và Phương Mộc, kêu lên một tiếng chị mẹ Nam, rất ngọt ngào. Sau đó không nói một lời, đọc lấy cây cải trắng đã lột được một nửa trong tay mẹ Nam. Để em làm giúp chị. Liêu FM đột ngột thay đổi thái độ, khiến Phương Mộc và mẹ Nam đều giật mình. Sau một chốc, mẹ Nam lộ ra một nụ cười như trước. Được. Liêu FM nhìn cả trán trên mặt đất, xoay người vỗ Phương Mộc một cái. Chắc chắn là Phương Mộc làm phải không? Liêu FM mắt đầy ý tứ liếc Phương Mộc. Anh ấy nha, cái gì cũng không biết làm, trong nhà nấu cơm, quét dọn vệ sinh, giặt quần áo đều là một mình em làm hết. Dứt lời, cô đẩy Phương Mộc, nói giống như một nàng dâu hờn dỗi. Đi đi, đi kiếm nơi nào đó nghỉ ngơi, đừng ở đây quấy rầy nữa, em với chị mẹ em làm là được. Phương Mộc ban đầu còn kinh ngạc, sau đó liền hiểu ra mẹ em đang Liêu FM đang diễn trò. Sau khi loại bỏ toàn bộ những kẻ địch giả tưởng kia, gặp được đối thủ mẹ em hàng thật giá thật, Liêu FM hiển nhiên sẽ không chịu lép vế. Chị cả chịu đương nhiên không hiểu rõ việc này, đại đại thắt lưng Phương Mộc phân công cậu đi lau hũ chùa múa dưa rồi giúp bọn chị xếp phèo, bên này để mẹ em về FM làm là được. Đây vốn cũng không phải là công việc của đàn ông. Phương Mộc đành nghe theo, chùi xong hũ múa dưa, cậu liền ngồi xổm bên cạnh, chán nản hút thuốc, thỉnh thoảng lại mang cà trắng để xử lý xong, chắc ở góc tường. Liêu FM, tay chân lanh lẹ, miệng không ngừng nói đông, nói tay, nhìn qua hai người, có vẻ như đang chuyện trò, rất tâm đầu ý hợp. Kỳ thực, mẹ em rất ít chen ngang, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ đáp lại. Phương Mộc vừa làm việc vừa chú ý lắng nghe nội dung câu chuyện. Liêu FM chủ yếu nói về chuyện giữa cô và Phương Mộc, trong đó không thiếu những từ ngữ kho trương. Phương Mộc nghe xong đều cảm thấy đỏ mặt. Giày này đẹp không? Hôm đó tuyết rơi, Lệ Phương thấy em mang giày đơn, lúc ấy liền nóng nảy chạy ngay đến cửa hàng mua giày và áo lông mang đến. Em thấy giày này mắc quá, chú ấy nói không hề gì, em không bị lạnh là được. Tốn chút tiền, không cần phải nghĩ. Lệ Phương, giày này bao nhiêu tiền vậy? Phương Mộc không ngẩng đầu lên, ấm ớ trả lời một câu quên rồi. Chị cả chiều, không rõ nội tình, vỗ Phương Mộc một cái, trong mắt tràn ngập niềm vui và tán thưởng. Phương Mộc giờ tầm mắt, nghĩ thầm, mẹ kiếp chứ, từ chủ Phương đến Phương Mộc, giờ lại thành Lệ Phương, biến đổi thật nhanh nha. Bọn họ luôn tay luôn chân, cuối cùng trước khi sắc trời tối hẳn, để chất đầy hũ múa dưa, lá cà trắng còn lại cũng chất chồng kệ ở góc tường. Tiết trời lạnh giá, quây quần bên cạnh cái bàn ăn dài, cà trắng có hương vị đặc biệt ngọt ngào, hít về mũi tâm trạng liền sảng khoái. Chị cả chịu đã chuẩn bị sẵn thịt bé chỉ, nhưng chân cùng cũng cà trắng, đậu hũ, tỏ hương thơm ngào ngạt. Mẹ em sau khi rửa tay liền kéo tư, bị chị cả chịu kiên quyết giữ lại, bắt cô ăn cơm xong mới được về. Mẹ em từ chối không được, đành phải đồng ý. Những gương mặt thân quen đều đã ngồi vào chỗ, bầu không khí vẫn huyên náo như vài năm trước. Chỉ có điều Liêu FM không còn ngây thơ, tóc chị cả chiều đã ngả màu, còn ông cụ viện trưởng hiền lành kia thì không bao giờ xuất hiện. Bọn chị con vẫn như trước, thay thức ăn thơm phức đặt trên bàn, liền đua nhau tranh cướp. Chưa đầy một phút, đứa nào cũng ôm chén cơm ăn ngấu nghiến. Trước khi dọn cơm đã không thấy bóng dáng Liêu FM. Hơn 10 phút sau, cô xách vào một túi bia lớn và thức ăn. Chị cả chịu vừa vui vẻ trách Liêu FM vài câu rồi tiếp mọi người dùng bữa. Liêu FM khui một lon bia, không nói một lời nhét vào tay Phương Mộc. Phương Mộc vội vàng từ chối, chú phải lái xe, không thể uống. Chú là cảnh sát, sợ cái gì? Liêu FM không nghe. Không sao đâu mà. Dứt lời, cô bé lại đưa cho mẹ em một lon, mắt nhìn chằm chằm cô nói, chị mẹ em, chị không đi xe, Không sao chứ? Điều Phương Mộc cảm thấy ngạc nhiên là mẹ Nam chỉ do dự một chút, liền khui bia, ngửa cổ uống một hơi. Sự hưng phấn của Lưu FM càng tăng cao. Cô phân phát một vòng, ngồi trừ Lục Hải Yến, ngay cả Thôi Huệ Phụ cũng cầm một lon bia uống một ngụm nhỏ. Bọn trẻ không có hứng thú với bia rượu, sau khi ăn xong dọn bát đũa rồi tản ra. Chỉ còn lại mấy người lớn vừa ăn vừa nói chuyện. Thức ăn chẳng mấy chốc đã hết sạch. Lưu FM lại lấy đồ ăn mới mua về, chia ra đĩa làm đồ nhắm. Lục Hải Yến tán gẫu với mọi người một lát thì trở về phòng tụng kinh. Thôi Quả Phụ cũng về phòng nghỉ ngơi. Trên bàn ăn chỉ còn lại bốn người. Bia rượu quả thật là thứ tốt để thả lỏng thể xác và tinh thần, nhất là sau khi quá trình lao động mệt mỏi. Phương Mộc chỉ uống nửa lon bia liền cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu, mệt nhọc và chán chường cũng bay đi hết. Ngay cả trong tầng khe hở của đầu khớp xương cũng cảm thấy ấm áp, giật dèo. Có điều cậu không dám chủ quan, trước sau đều lo lắng quan sát mấy người phụ nữ đang chiến tạc chiến thu này. Lưu FM uống nhiều nhất. Trước mặt cô chồng vài lon bia rỗng, gương mặt trắng đã ửng hồng một mảng. Nói đến đoạn xúc động, còn ôm chị cả chịu vừa khóc vừa cười. Vì hiếm khi được thư giãn như vậy, chị cả chịu cũng uống không hề ít. Thế nhưng chị không thể nói được gì, mắt ngăn ngắn lệ, ôm Lưu FM vuốt ve tóc cô bé. Thái độ của mẹ Nam khá khác thường, tóc xõa dài. Lưu FM mời bia cô không hề từ chối. Nhìn qua số lượng lon bia rỗng trước mặt, Lưu FM và mẹ Nam cũng sắp xỉ nhau. Cô rất ít lên tiếng, chỉ cười, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Phương Mộc, nhưng lập tức dời mắt. Sóng mắt lưu chuyển, trong phát quyến rũ lạ thường. Phương Mộc sửng sốt, nhìn không được nói: không ngờ em cũng uống khá như vậy. Mẹ Nam ép lon bia lên khuôn mặt nóng đỏ, liếc Phương Mộc: chuyện anh không ngờ còn nhiều lắm. Lưu FM đang trong lòng chị cả chịu, chợt dậy ra, lảo đảo mở một lon bia cùng mảnh lon của mẹ Nam, lớn giọng nói: chị mẹ Nam, chị thật tốt, xinh đẹp, người cũng tốt. Bất cứ người đàn ông nào cứu được chị cũng đều phải tu bảy kiếp. Phương Mộc nhăn mặt nhíu mày, vô thức nhìn mẹ Nam. Mẹ Nam không nhìn cậu, vẫn tươi cười nhìn Lưu FM như trước. Chị chính là chị của em. Lưu FM uống một ngụm bia rồi chùi bọt tràn ra ở khóe miệng. Em nhất định phải giúp chị tìm một người đàn ông tốt, phải là loại đặc biệt tốt. Lệ Phương, anh nói có đúng không? Phương Mộc chưa kịp trả lời, chị cả chịu liền đọt lon bia trong tay FM, cười mắng: con nhóc ranh này, việc cưới xin của tụi mày còn chưa đâu vào đâu, còn để tâm lo lắng cho người khác nữa. Dứt lời, chạy lại chuyển hướng Phương Mộc, giọng điệu mềm mỏng: Tiểu Phương, khi nào hai đứa lo liệu hôn sự, nhất định phải báo cho chị biết. Chị không có tiền bạc, nhưng có thể cố hết sức. Chị cả chịu nhìn Lưu FM, trong mắt loang loáng nước. FM với chị như con gái ruột. Con bé đi làm dâu, chị nhất định phải lo cho nó được nở mày nở mặt. Phương Mộc không biết nên nói gì, chị lắc đầu cười khổ: dì chịu, dì yên tâm, con với Phương Mộc chắc chắn sẽ sống tốt. Sang năm liền cho dì ẵm cháu ngoại. Lưu FM càng nói càng quá chớn, còn ngang nhiên giặt hộp thuốc lá của Phương Mộc, rút ra một điếu châm lửa. Vừa cầm bật lửa, mẹ Nam liền giật lấy: vậy chúc phúc cho hai người trước. Mẹ Nam sắc mặt như nước, ánh mắt trong trẻo, tràn ngập ý cười. Có điều FM, em phải cai thuốc trước. Nếu muốn một bé cưng khỏe mạnh, em phải cai thuốc bây giờ, không thành vấn đề. Liêu FM đột nhiên nhíu mắt, toàn thân cũng ngưng lèo đẻo, tựa hồ thoáng tỉnh lại từ trong mi say. Nhìn que lại giống như một cây cung để lên dây chờ phát động. Em biết em mẹ kiếp khắp người toàn tật xấu, nhưng tốt xấu gì em cũng phải dành cho đứa con đầu lòng của em cho chồng mình. Bên bàn ăn, nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, vẻ mặt và động tác của mọi người đều ngưng lại, chỉ có tiếng gió thổi ngoài cửa sổ vẫn rõ ràng. Vài giây sau, Phương Mộc vừa hoảng sợ vừa tức giận, quát lớn một tiếng: "Liêu FM!" Liền chuyển ánh mắt sang hướng chị cả chịu. Chuyện mẹ nam từng mang thai và phá thai, Phương Mộc chỉ kể với chị cả chịu. Cậu chưa bao giờ nhắc với Liêu FM, nhất định là chị cả chịu để nói cho cô biết. Chị chịu cũng giật mình, vẻ mặt hoang mang, hối hận, khó xử. Ai nấy thay phiên nhau xuất hiện trên mặt chị, thế nhưng miệng là nghẹn lời, không nói được câu gì. Mẹ nam nhìn chừng chừng Liêu FM, nụ cười trên mặt vẫn còn, có điều đã đổ sang cứng ngắc. Tay cô vẫn còn nâng giữ không trung. Vài giây sau, một chàng tiếng kèn kẹt từ lon bia trong tay truyền tới. Lon nhôm dần dần biến dạng, dòng bia tràn ra rớt tí tách trên bàn ăn. Liêu FM vẫn ương ngạnh nhìn mẹ nam, đưa tay cầm điếu thuốc lá châm lửa giống như khiêu khích. Sau khi hít xong một hơi, chậm rãi phun ra. Phương Mộc nổi giận chỉ vào Liêu FM, vừa định yêu cầu cô xin lỗi mẹ nam, điện thoại di động trong túi quần lại vang lên. Giai điệu vui vẻ thanh lình nổi lên, khiến bầu không khí trên bàn ăn càng thêm quỷ dị, đồng thời cũng tạm thời ngăn chặn một câu chửi tục nghẹn trong cổ họng Phương Mộc. Cậu cắn chặt răng, hung hăng chỉ Liêu FM vài cái. Chán vẻ đối phương ngược lại chẳng hề để ý, thản nhiên tự đắc. Phương Mộc lấy di động ra, ngón tay co rút phẫn nộ, nắm chặt vỏ ngồi của điện thoại, vang lên tiếng kèn kẹt. "Alo, anh ở đâu?" Giọng Dương Học Phụ nôn nóng bất an. "Mau mau sang đây, có chuyện rồi." Mãi đến khi bị Phương Mộc lèo đẻo trèo lên che, trạng thái của mẹ nam vẫn thất thần như trước, trên mặt thậm chí còn duy trì nụ cười. Cô ngơ ngác nhìn phía trước, tự hồ đã mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh. Cho dù là ai bị hạ nhục trước mắt mọi người như vậy, đều không khác gì khoét sâu về vết sẹo để kín miệng từ lâu. Sau đó rảy mũi lên và ra sức chà xét vào nó. Đau đớn này cho dù kiên cường như mẹ nam cũng khó thể chịu đựng được. Lúc này có an ủi và xin lỗi cũng vô ích. Phương Mộc cắn răng, chẳng nói chẳng rằng, lái xe như bay. Sau khi tiến vào nội thành, Phương Mộc cảm thấy bên cạnh có hơi khác lạ. Vừa quay đầu nhìn, mẹ nam toàn thân cứng ngắc ngồi trên ghế phụ, nước mắt từng giọt lớn từ trên mặt chảy xuống. Đây không đơn giản là rơi lệ, toàn bộ cảnh phục trước ngực đều thấm ướt một mạng lớn nước mắt. Hơn nữa, phạm vi mạng lớn còn không ngừng mở rộng. Lượng nước mắt toàn thân, mẹ nam tự hồ đang thông qua tiếng lệ ồ ạt phun ra, qua gương mặt chảy xuống. Trên cằm cô hình thành một đường nước mắt không hề gián đoạn. Trong lòng Phương Mộc hoảng hốt, thậm chí nghi ngờ chẳng mấy chốc cơ thể cô sẽ bị cạn nước rồi mất đi ý thức. Cậu luôn cuốn tay chân, lôi trong quần ra khăn giấy đưa cho mẹ nam, lại bị cô hắt ra. "Em muốn xuống xe." Dứt lời, mẹ nam liều lĩnh đưa tay kéo cửa xe. vận tốc hiện tại hơn 70 km/h. Phương Mộc vội vàng kéo tay cô lại, vừa chạm đến liền cảm thấy lạnh buốt. Mẹ Nam ra sức dạy dụ, Sheriff vì thế mà lắc lư. Phương Mộc không thể làm gì khác hơn đành giảm tốc độ, đầu xe ở ven đường. Không đợi xe dừng hẳn, mẹ Nam liền giật cửa nhảy xuống. Có lẽ vì giữ một tư thế quá lâu mới vừa chạm đất, chân cô đã mềm nhũn, cơ hồ ngã nhào trên mặt đất. Phương Mộc mở dây an toàn nhảy xuống nâng cô dậy. Trong mắt mẹ Nam một màu mông lung, ra sức quay đầu chỗ khác không nhìn Phương Mộc, nhưng lực tay vô cùng lớn, thon cái dậy ra khỏi Phương Mộc. Phương Mộc tiến lên một bước, cố sức túm lấy cánh tay cô. Em đừng như vậy, chúng ta về cục trước, học vụ nói bên kia xảy ra chuyện. Không liên quan đến tôi. Mẹ Nam đột nhiên như mắt trứng cuồng loạn, gào lên, toàn thân run rẩy, đằng sau mái tóc rối bù bị nước mắt ướt vào mặt. Trong hai tròng mắt đầy tơ máu bắn ra khí lạnh thấu xương. Nhâm Xuyên chết thì liên quan gì đến tôi? Các người có chết hết cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tâm Phương Mộc đã loạn, chỉ biết khuyên nhủ. Hay là anh đưa em về nhà trước? Xin lỗi, anh thật sự không biết. Mẹ Nam không hề mở miệng, chỉ hung hăng liếc mắt nhìn cậu, lại dùng sức vẫy khỏi cậu, chạy mấy bước đến ven đường, vẫy tay ngang một chiếc taxi. Nhìn theo chiếc taxi chạy vút đi, Phương Mộc xoay thắt lưng đứng ở ven đường thở dốc hồi lâu, mới khó nhọc bước lại xe, lấy đèn hiệu cảnh sát đặt trên nóc, chân giận dữ nhấn mạnh lên chân ga. Hơn 10 phút sau, Sheriff tiến vào sân cục công an thành phố. Phương Mộc chạy thẳng lên lầu, Dương Học Vũ đã chờ trong phòng làm việc từ lâu. Thấy cậu, Dương Học Vũ đưa thẳng đến phòng giám sát mạng. Vào lúc 9:13, tối hôm qua, thiết bị điện tử mà ánh sáng thành phố từng sử dụng là kết nối vào Internet, đồng thời đăng nhập website cảng tin tức thành phố C. 1:11 sau thì đăng xuất. Đám người tiểu mèo nhanh chóng xác định vị trí, tổ chuyên án phái người tới địa điểm, chưa nhận được tin tức phản hồi. Có điều, căn cứ theo kinh nghiệm, lần này e rằng là tay trắng trở về. Phương Mộc hỏi, hắn đã đưa thông tin gì? Lại là bài bỏ phiếu chân cầu sao? Không phải. Sắc mặt Dương Học Vũ trở nên trầm ngâm, đưa tay xoay màn hình hướng về phía Phương Mộc. Anh tự nhìn đi. Phương Mộc khom lưng đến gần, lại nhìn thấy giao diện web quen thuộc kia, một bài đăng thứ hạng cao hiển thị ngay trên trang đầu. Lượng lượt xem và bình luận đều vượt qua 4.000. Nội dung bài đăng cũng rất đơn giản, chỉ có một dãy số 1129. Phản ứng đầu tiên của Phương Mộc là nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Hôm nay là 26 tháng 11. Cậu suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải tầm mắt của Dương Học Phủ. Còn 3 ngày. Đúng, Phương Mộc gật đầu. Chính là ngày tháng anh sẽ đến thành phố xác định xuống tay. Chắc chắn là như vậy. Tiểu Mèo ngồi trước màn hình đột nhiên lên tiếng. Dân mạng cũng đoán được. Ha ha, Phương Mộc khẽ cười. Được vạn người theo dõi, phù hợp với phong cách của hắn. Dương Học Vũ chửi bậy bạ một câu, gò má nổi lên cơ thịt cứng rắn. Mẹ kiếp, nó thật là kiêu ngạo. Nửa giờ sau, cảnh sát đến địa điểm ánh sáng thành phố truy cập Internet trở về. Theo báo cáo của họ, Lần này, vị trí đăng nhập của đối tượng là một quán cà phê kiểu Mỹ ở phía tây thành phố. Ánh sáng thành phố cũng sử dụng mạng Wi-Fi. Qua điều tra băng ghi hình và theo dõi trong quán, không phát hiện điều gì đặc biệt. Nghi ngờ, hắn vẫn tiếp tục sử dụng thủ pháp cũ, lợi dụng tín hiệu Wi-Fi phủ sóng trên đường để vào mạng. Dương Học Vũ lập tức báo cáo lại tình hình với lãnh đạo tổ chuyên án. Lãnh đạo chỉ thị ngồi tổ phụ trách bảo vệ Nhâm Xuyên, tất cả thành viên lập tức trở về cục công an thành phố để họp. Tới gần nửa đêm, phòng họp số 3 cục công an thành phố đèn đuốc sáng trưng. Các thành viên tổ chuyên án từ trong chăn bò ra, mặc dù phần lớn áo mũ không chỉnh tề nhưng tinh thần rất tỉnh táo. Khiến Phương Mộc bất ngờ nhất là cả mẹ Nam cũng có mặt. Cô đã thay toàn bộ thường phục, sắc mặt tái nhợt như trước, mí mắt cũng sưng húp, khiến Dương Học Phủ liên tục liếc nhìn cô. Phương Mộc cũng lén lén nhìn cô vài lần. Nhưng từ khi vào phòng họp, mẹ Nam liền cúi thấp đầu, ngồi ở góc tường, mở cuốn sổ ghi chép trên đầu gối, không hề liếc mắt nhìn Phương Mộc. Sau khi nghe xong báo cáo của Dương Học Vũ, các thành viên tổ chuyên án bắt đầu kinh ngạc, sau đó thì phẫn nộ. Mẹ kiếp, rõ ràng là hắn định khiêu khích đây mà. Phan cục trưởng trái lại rất bình tĩnh, sau khi hút nửa điếu thuốc, thấp giọng hỏi Phương Mộc: có khả năng này không? Ánh sáng thành phố đang nghi binh, thời gian phạm tội thực tế là trước hoặc sau thời điểm ấn định. Phương Mộc thoáng nghĩ rồi lắc đầu phủ định. Ánh sáng thành phố nếu dám công khai khiêu khích cảnh sát, chắc chắn đã nắm chắc có thể giết được Nhâm Xuyên. Mặc dù hiện tại chúng ta vẫn chưa biết rõ hắn, nhưng qua biểu hiện tâm lý của hắn thể hiện ở các vụ án trước, hắn không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, hắn vô cùng thích thú cảm giác được vạn người quan tâm. Giờ phút này chắc hẳn hắn đang sử dụng thiết bị điện tử khác, đăng nhập vào mạng, đắc ý nhìn cư dân mạng điên cuồng nhấp vào xem và trả lời bài đăng của hắn. Hắn khó chế với việc danh xưng ánh sáng thành phố được lưu truyền rộng rãi trong xã hội, thỏa mãn việc tạo cho dân chúng tin rằng hắn là kẻ chân phạt, nắm giữ quyền nghiêm trị, đồng thời đắm chìm trong loại cảm giác được sùng bái. Nếu ánh sáng thành phố muốn duy trì loại địa vị và thân phận này, tất nhiên không thể thất tín với dân chúng. Nói một cách khác, nếu hắn đã có mối giết chết Nhâm Xuyên vào ngày 29 tháng 11, nhất định hắn sẽ làm như thế. Nghe xong ý kiến của Phương Mộc, vẻ mặt của Phan cục trưởng thoải mái hơn nhiều. Thế nào các đồng nghiệp? Phan cục trưởng gõ gõ bàn. Ánh sáng thành phố đã công bố ngày tháng gây án, đồng thời cũng xác định người bị hại. Chúng ta còn không thể ngăn cản hắn thì chúng ta là một lũ ngu rồi. Tâm trạng các thành viên tổ chuyên án thoáng cái đã cháy bùng. Vấn đề tiếp theo là ánh sáng thành phố sẽ gây án vào thời điểm nào, dùng thủ đoạn gì, giết chết Nhâm Xuyên ở đâu. Cuộc họp phân tích tình tiết vụ án vẫn tiếp tục cho đến rạng sáng. Căn cứ vào tình hình trước mắt, đề ra phương án như sau. Thứ nhất, tăng cường biện pháp bảo vệ Nhâm Xuyên, tăng thêm nhân lực, chuẩn bị thêm thiết bị truyền tin cực tốt, trang bị vũ khí đầy đủ, khi cần thiết lập tức dời địa điểm bảo vệ bí mật. Thứ hai, với tình trạng thông báo giết người mới nhất của ánh sáng thành phố để làm mưa làm gió trên internet như vậy, lập tức báo người phụ trách hệ thống website và diễn đàn liên quan xóa bài đăng, cố hết sức tránh cho tình hình thêm căng thẳng. Thứ ba, theo suy đoán của Phương Mộc, thủ đoạn phạm tội của ánh sáng thành phố sẽ tiếp tục thăng cấp thêm một bước. Trong vụ án chung cư cao cấp Phú Đô, hung thủ không tiếc áp dụng phương thức phóng hỏa để đạt mục đích. Như vậy, trong vụ này, ánh sáng thành phố có khả năng áp dụng thủ pháp mang tính chất phá hoại lớn hơn để thực hiện hành vi giết người. Vì thế, cảnh sát tập trung chú ý vào những địa điểm đang xây dựng, tu sửa, những nơi nguy hiểm trong phạm vi toàn thành phố, tiến hành siết chặt quản lý đối với những chất gây nổ, vật liệu dễ gây cháy, vật liệu độc hại, vật liệu có tính hóa học. Tất cả các hoạt động giao dịch phải báo cáo với cơ quan cảnh sát địa phương, trong vòng 2 tiếng phải lập hồ sơ báo cáo tổ chuyên án. Thứ tư, toàn bộ cảnh sát trong thành phố được hủy phép, thực hiện phòng bị 24/24, đồng thời thông báo các bộ phận phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, rè phá bom mìn trong ngày 29/11, sẵn sàng đợi lệnh. Phương án hành động quy mô đương nhiên là tốt, song một vài phương án nhỏ trong đó cơ quan cảnh sát cũng không thể tự mình quyết định được, cần hợp tác với các ngành hữu quan khác. Hơn nữa, phương án đối phó như vậy là lần đầu xảy ra trong lịch sử thành phố C. Đương nhiên phải tiêu tốn một khoản tiền lớn, đồng thời ảnh hưởng nhiều mặt đến vấn đề dân sinh. Chỉ cần chờ phê duyệt một phương án nhỏ trong đó cũng không biết đợi đến bao lâu. Do đó, tổ chuyên án không trông cậy tới ngày 29/11, tất cả các phương án chi tiết đều có thể được triển khai. Giống như lời của Phan Cục trưởng đã nói, đừng dựa vào người khác, phải dựa vào chính chúng ta. Dù thế nào cũng chống đỡ qua nửa đêm ngày 29. Chỉ có điều, đến ngày hôm sau, sự cố bất ngờ xảy ra. Đáng lẽ Nhâm Xuyên phải cố sức tránh xe các tin tức mạng quá nhiều mình, nhưng trái lại, chiều nào tan ca trở về nhà, việc đầu tiên của gã làm là mở máy tính, tìm tòi tất cả tin tức về ánh sáng thành phố và về mình. Trong mắt Nhâm Xuyên, việc làm này có lẽ là một hành vi tự vệ. Cho nên, ngày hôm qua, gã phát hiện thông báo giết người mới nhất của ánh sáng thành phố, đồng thời qua bình luận của cư dân mạng, đoán được hàm ý chính xác của dãy số 1129. Sau một đêm không ngủ, cố gắng trấn tĩnh, thì Nhâm Xuyên phát hiện nhân số của nhóm phụ trách bảo vệ đột ngột tăng lên, liền hoang mang cực độ, uy hiếp cả thành viên bảo vệ, yêu cầu gặp mặt lãnh đạo tổ chuyên án. Phan Cục trưởng đại diện tổ chuyên án đích thân gặp mặt Nhâm Xuyên. Cụ thể nói chuyện gì thì không thể biết được, nhưng qua việc trong phòng họp thỉnh thoảng chuyên ra những tiếng gào thét, có thể suy đoán được Nhâm Xuyên đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nửa giờ sau, Phan Cục trưởng vẻ mặt tức giận, sải bước ra phòng họp, lệnh cho hai cảnh sát đi vào phòng họp trông coi Nhâm Xuyên. Mẹ kiếp, thằng cha này bị dò đến sợ phát điên rồi. Phan Cục trưởng uống một hơi hết nửa bình nước. Vừa rồi tự nhiên lại đi dò nó muốn tự sát, nói thà tự sát cũng không để cho ánh sáng thành phố thành công. Suốt hơn nửa ngày, tổ chuyên án trong tình trạng căng thẳng bất an. Phan Cục trưởng về Dương Học Phủ không ngừng gọi điện thoại, nghe điện, cách vài giờ lại lên xuống lầu tham gia đủ loại họp. Nhâm Xuyên ở trong phòng họp cũng chẳng nhàn rỗi, theo cảnh sát trông coi. Kể lại, gã nói chuyện điện thoại với một người gần 2 tiếng. Khi nói, tâm trạng kích động, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Đang lúc mọi người đón xem đó là ai mà khiến cho Nhâm Xuyên xúc động như vậy, thì người này đích thân tới cục cảnh sát. Có điều, chuyện khiến cho mọi người không thể ngờ tới chính là người này chính là Tề Viện. Tề Viện vừa đến, Nhâm Xuyên đã kêu cô về phòng họp. Sau đó, Kiên quyết yêu cầu những người bảo vệ để gã nói chuyện một mình với cô. Sau khi được lãnh đạo đồng ý, hai cảnh sát rút ra khỏi phòng họp. Cuộc nói chuyện diễn ra chừng nửa giờ. Mấy lần Phương Mộc đi tới trước cửa phòng, nhìn thấy hai cảnh sát vẫn canh giữ trước cửa, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Vẫn chưa ra sao? Phương Mộc nhíu mày. Bọn họ làm cái gì vậy? Không biết. Một cảnh sát nhún nhún vai. Hai người mãi mê nói chuyện, cũng không biết là đang nói gì. Phương Mộc suy nghĩ một chút, đưa tay gõ cửa, nhưng không ai đáp lại. Phương Mộc mắt kiên nhẫn, đẩy cửa bước vào. Trong phòng họp, Nhâm Xuyên và Tề Viện ngồi ở một góc bàn họp dài, tư thế có chút buồn cười. Nhâm Xuyên chỉ có nửa cái mông mắt trên ghế, một chân cơ hồ nửa quỳ trên mặt đất. Nắm tay Tề Viện cuốn quýt lắc, mặt biểu cảm trên mặt tràn ngập hối hận và cảm kích. Trong lòng Phương Mộc thoáng sửng sốt, nhìn không được hỏi, đây là? Tề Viện nghe tiếng quay đầu, hai mắt đông đầy nước mắt, giọng run run. Thẩm phán Nhâm để giải thích cho tôi rõ, phán quyết kia kỳ thực không phải của ông ta. Tôi tha thứ cho ông ta rồi. Các người ngàn vạn lần phải bảo vệ ông ấy thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Phương Mộc càng không hiểu gì, vội vàng chuyển ánh mắt sang Nhâm Xuyên. Nhâm Xuyên liên tục lắc đầu, nghẹn ngào không nói nên lời. Phương Mộc nghĩ thầm, đây là một dạng hát sướng. Liền nghe thấy trong hành lang vang lên một dạng tiếng bước chân dồn dập. Trong nháy mắt, Dương Học Vũ đã xông vào. Dương Học Vũ tức giận đến xanh mặt, chỉ vào Nhâm Xuyên đang cuốn quýt run rẩy, hồi lâu mới thốt lên một tiếng. Ông! Mẹ kiếp, cho dù ông làm cái quái gì, có thể bàn bạc trước với chúng tôi một chút hay không hả? Thì ra, ngay trước đó vài phút, website cạn tin tức thành phố C đột nhiên xuất hiện một đoạn video. Nhân vật nam nữ chính trong đó chính là Nhâm Xuyên và Tề Viện. Trong video, giọng điệu của Tề Viện khẳng thiết nói phán quyết không công bằng kia trách nhiệm không phải hoàn toàn thuộc về thẩm phán Nhâm Xuyên. Bản thân đã tha thứ cho con người thằng Bắc Do Kỷ này, đồng thời cũng kêu gọi dân chúng, nhất là ánh sáng thành phố, buông tha cho Nhâm Xuyên. Bản thân Nhâm Xuyên thì nước mắt, nước mũi rơi xuống hướng về phía công chúng tạ lỗi, thậm chí nói năng không đầu không đuôi, van xin ánh sáng thành phố tha cho mình một mạng. Video vừa đăng lên, lập tức thu hút cư dân mạng điên cuồng nhấp vào xem và đăng bài. Chưa đầy 20 phút, đoạn video đã xuất hiện trên hàng loạt các trang mạng khác. Nhiều người thậm chí còn đặt tên đoạn video này là thẩm phán vô lương tâm cầu xin xét thủ liên hoàn tha mạng. Phương Mộc dở khóc dở cười, đoạn video này chắc chắn vừa rồi khi nói chuyện với Tây Viện, Nhâm Xuyên dùng điện thoại di động quay lên và đưa lên mạng. Có thể hiểu vì Nhâm Xuyên nôn nóng muốn sống, thế nhưng thăng là một phẩm phán lại không tin tưởng cảnh sát, yêu cầu hung thủ xin tha thứ, thử hỏi làm sao khiến cho phía cảnh sát chịu nổi. Chẳng mấy chốc, Phan cục trưởng đã thấy đoạn video, sau khi tức giận chửi rủa Nhâm Xuyên thậm tệ, lệnh cho cảnh sát hộ tống Tề Viện quay trở về trường. Cô gái hiền lành lúc sắp đi còn khẳng công Phan cục trưởng bằng mọi giá phải bảo vệ Nhâm Xuyên. Tôi thừa nhận lúc ấy tôi hẳn không thể giết ông ta, nhưng mà ông ta không đáng chết. Các người... Phan cục trưởng đột ngột ngắt ngang lời cô ta. Cô có từng tham dự bỏ phiếu không? Tề Viện sững sờ hồi lâu mới đỏ mặt gật đầu, ngay sau đó lại biện bạch. Khi đó tôi quá nóng giận, nhưng sớm đã mất kiên nhẫn. Phan cục trưởng phất tay ra hiệu nhanh chóng đưa cô ta rời đi, bản thân cũng xoay người bỏ đi. Phương Mộc nhìn Nhâm Xuyên ngồi bên cạnh bàn, vẻ mặt tủi thân, cười khổ lắc đầu. Đang định rời đi, Nhâm Xuyên liền túm lấy quần áo Phương Mộc, khóc nức nở khẩn cầu: "Sĩ Quan Phương, có thể nói vài câu với cậu không?" Phương Mộc suy nghĩ một chút, kéo ghế ngồi xuống hỏi: "Nói đi." Nhâm Xuyên lo lắng bất an, vặn vẹo tay thấp giọng nói: "Tôi biết tôi đã làm cho các cậu mất mặt, nhưng mà cậu cứ coi như là tôi hỏng quá mất khôn được không? Coi như tôi sợ chết được không? Đổi lại là cậu, đổi lại là tôi sẽ tin tưởng cảnh sát." Phương Mộc kêu giọng nói: "Ông cho rằng ông làm như vậy sẽ khiến cho anh sẽ thành phố cảm động hay sao? Không phải ai cũng tốt bụng như Tề Viện."
Đúng vậy, cô bé thật sự là người tốt.
Tâm trạng của Nhâm Xuyên kèm thêm rối rắm. Chó chết, vừa rồi tôi cũng gọi điện cho bà cụ Hồ, không đợi tôi nói hết câu, bà đã cúp máy. Gọi lần nữa, ngay cả điện thoại cũng không bắt.
Được rồi, Phương Mộc không muốn đôi co với gã.
Ông chỉ cần thực hiện, nghe lời, sẽ không có chuyện gì.
Nhâm Xuyên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lộ vẻ né tránh, ấp úng hồi lâu, ông mới lắp bắp nói:
Có thể cho tôi ở lại trong cục cảnh sát không? Nhốt ở nơi an toàn nhất, phòng tạm giam cũng được."
Phương Mộc suy nghĩ một chút nói: "Tôi đi xin phép lãnh đạo."
Ý kiến của Nhâm Xuyên không phải không có lý. Với tình thế trước mắt cùng cách giải quyết của ánh sáng thành phố mà suy đoán, bất kể là nhà viên, nhà riêng hay đơn vị công tác của Nhâm Xuyên đều không đủ độ an toàn. Cục cảnh sát canh phòng nghiêm ngặt là một nơi bảo vệ không tồi.
Xong, điều khiến Phương Mộc ngạc nhiên là Phan cục trưởng lại không đồng ý.
Bảo vệ gã ở cục cảnh sát đích thực là ý kiến hay, có điều.
Ánh mắt Phan cục trưởng lấp lánh nhìn Phương Mộc:
"Cậu muốn bảo hộ thằng khốn này hay giăng một mẻ lưới bắt được ánh sáng thành phố?"
Phương Mộc nhắc thời nghiện hồng:
"Không để Nhâm Xuyên xảy ra chuyện đương nhiên là mục đích chủ yếu của chúng ta. Xong sau này thì sao? Cũng không thể để gã ở cục cảnh sát mãi được. Hơn nữa, khó đảm bảo tương lai sẽ không xuất hiện thêm Trương Xuyên, Lý Xuyên gì đó."
Dương Học Vũ cũng khuyên Phương Mộc:
"Sự việc này đã gây ra sức ép cho mọi người, không bằng thừa cơ hội bắt ánh sáng thành phố."
Nói chẳng ra chính là đem Nhâm Xuyên làm mồi câu ra một con cá ăn thịt người là ánh sáng thành phố.
Phương Mộc cảm thấy không ổn, mặc dù cậu từng nghĩ đến việc lợi dụng Nhâm Xuyên câu ánh sáng thành phố, song từ tình hình trước mắt làm như vậy, thứ nhất không công bằng đối với Nhâm Xuyên, thứ hai mà hiệu quả lớn, lỡ làm không cẩn thận sẽ khiến cá nuốt luôn mồi mà chạy mất.
Có điều tâm ý Phan cục trưởng đã quyết, liền ra lệnh ngày hôm sau sẽ chuyển Nhâm Xuyên đến một nơi bảo vệ khác. Lúc này đã là 6:40 chiều ngày 27 tháng 11, cách thời hạn chết ánh sáng thành phố công bố chỉ hơn 50 giờ.